Chương 59. Áo giáp thành thổ hoàng sắc cự viên vốn dĩ đã rất mạnh mẽ, nhưng sau khi mặc vào bộ giáp, hắn lại càng mạnh hơn. Bộ giáp này không chỉ có tác dụng phòng thủ, mà còn có thể tăng cường sức mạnh của hắn. Tôn Ngộ Không nghi người, lùi lại một bước, thu hồi kim cô bổng, sau đó dùng tay phải cầm một đầu kim cô bổng, đâm mạnh vào bụng hậu thổ thần viên. Hậu thổ thần viên phản ứng rất nhanh, lập tức dùng một chân đập mạnh xuống đất, mặt đất lập tức đóng băng. Tôn Ngộ Không thấy tình hình không ổn, lập tức nhảy ra xa. Sự thật chiến binh Tôn Ngộ Không đã chọn đúng, bởi vì ngay khi Tôn Ngộ Không đắc mệnh về sau, mặt đất xung quanh hậu thổ thần viên trong vòng vài chục trượng tất cả đều sụp đổ. Sau đó vô số gai đất sắc nhọn mọc lên như nấm, tốc độ của chúng quá nhanh đến mức rợn cả người. Mỗi cây gai đất đều phát ra ánh sáng vàng sâu kín, cho thấy chúng rất sắc bén và chắc chắn. Tôn Ngộ Không còn chưa đứng vững, thì đã cảm nhận được năng lượng đất nguyên tố dưới chân hắn đang nhanh chóng ngưng tụ. Không chút do dự, Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng làm trụ, sau đó kim cô bổng đột nhiên duỗi dài, giúp Tôn Ngộ Không bay ra hơn 100 trượng. Lúc này nhìn lại, xung quanh hậu thổ thần viên trong vòng 100 trượng không còn một tấc đất trống, tất cả đều là những gai đất tráng kiện và sắc nhọn. Có vẻ như hậu thổ thần viên không muốn liều mạng với Tôn Ngộ Không, mà muốn dùng đạo thuật thổ hành mà hắn am hiểu để phân cao thấp. Đúng lúc này, một biến cố khác xảy ra. Những gai đất sắc nhọn xung quanh hậu thổ thần viên trong vòng 100 trượng đột nhiên bắt đầu lắc lư điên cuồng. Cảm giác như những thứ này đang cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc của đất mẹ. Tôn Ngộ Không nhìn thấy điều này, hai mắt co lại, lộ ra vẻ đã hiểu ý định của hậu thổ thần viên. Tôn Ngộ Không vội vàng thu hồi kim cô bổng, hét lớn một tiếng, chỉ thấy thân thể Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng màu xanh lam. Sau đó, nguyên tố vàng và đất điên cuồng hội tụ trên màn ánh sáng màu xanh lam xung quanh cơ thể hắn, và rất nhanh, ba loại nguyên tố đã hoàn toàn chung hợp với nhau. Ngay lập tức, một lá chắn khổng lồ có thể che phủ toàn bộ cơ thể cự viên Tôn Ngộ Không được hình thành. Hoa văn trên lá chắn này quanh co, và nếu nhìn kỹ, bạn có thể thấy rằng chúng rất giống với hoa văn trên mai của Huyền Vũ Thần Quy. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn chưa xong, hắn dùng phép thuật để giữ lá chắn khổng lồ lơ lửng trước mặt mình, sau đó cong eo, hai tay đột nhiên cắm vào mặt đất sau lưng. Ngay lập tức, Tôn Ngộ Không toàn thân phát lực, bắp thịt trên hai tay nhô ra như một ngọn núi nhỏ, trên đầu thậm chí còn nổi gân xanh. Rõ ràng lúc này Tôn Ngộ Không đang sử dụng tất cả sức mạnh của mình. Sau đó Tôn Ngộ Không hít một hơi dài và gầm lên, chỉ thấy sau lưng hắn phát ra một luồng khí thế to lớn. Cái cự viên đã biến thành Tôn Ngộ Không, đã ôm một ngọn núi nhỏ từ lòng đất. Ngọn núi này còn lớn hơn Tôn Ngộ Không gấp 3 lần. Tiếp theo, Tôn Ngộ Không đột nhiên quay người, ném ngọn núi khổng lồ trong ngực về phía hậu thổ thần viên. Sau khi ném ngọn núi đi, Tôn Ngộ Không đột nhiên nở nụ cười nham hiểm trên môi. Kim nguyên tố, bào, khi tiếng gầm này vang lên, ngọn núi khổng lồ đang bay về phía hậu thổ thần viên, đột nhiên phát ra ánh sáng vàng chói lọi, sau đó mang theo ánh sáng vàng đậm, tăng tốc, và bay đến trước mặt hậu thổ thần viên. Đế Hoàng bước ra khỏi đám gai đất sắc nhọn, định dùng nguyên tố đất để nổ tung khu vực rộng 100 trượng. Tuy nhiên, hắn lại nhìn thấy một đoàn ánh sáng vàng khổng lồ đang bay về phía mình. Đế Hoàng không nói hai lời, vội vàng bay lùi lại, và dựng lên vô số bức tường đất để ngăn cản ngọn núi khổng lồ đang bay tới. Tuy nhiên, hắn không thể ngờ rằng những bức tường đất mà hắn dựng lên lại không thể ngăn cản được ngọn núi khổng lồ. Hắn đang lùi lại và khí thế của hắn đang giảm sút. Điều này có nghĩa là Tôn Ngộ Không đang có lợi thế. Trong lòng phẫn nộ, Đế Hoàng đột nhiên dừng lại, quỳ xuống và chắp tay trước ngực, hét lớn, nguyên tố đất của hậu thổ, giúp ta, vòi đất khổng lồ, giúp ta, vòi đất khổng lồ. Xuất hiện, ngay khi tiếng nói của hắn vang lên, mặt đất xung quanh hắn đột nhiên rung chuyển, giống như đang gặp phải một trận động đất cấp 12. Sau đó mặt đất bị phá hủy tất cả, đều bị một lực hấp dẫn khổng lồ kéo lên, cuối cùng bám vào cơ thể của Đế Hoàng. Đế Hoàng vốn đã rất to lớn, giờ đây cơ thể của hắn lại tăng gấp 5 lần, thực sự trở thành một ngọn núi lớn. Lúc này, ngọn núi khổng lồ mà Tôn Ngộ Không ném ra đã đến trước mặt Đế Hoàng. Đế Hoàng nhìn ngọn núi khổng lồ với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó mở rộng hai tay và dùng lồng ngực của mình đâm mạnh vào ngọn núi. Ngọn núi khổng lồ giống như một thiên thạch bay tới từ bầu trời, đột nhiên dừng lại ngay trước mặt Đế Hoàng. Sự thay đổi đột ngột này khiến Tôn Ngộ Không rất ngạc nhiên, mặc dù hắn không hy vọng lần này có thể gây thương tích nghiêm trọng cho đối thủ, nhưng ít nhất hắn cũng có thể khiến Đế Hoàng choáng váng, và sau đó hắn có thể đột nhiên xuất hiện phía sau ngọn núi và tấn công Đế Hoàng một cú chí mạng. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng Đế Hoàng lại có một thủ đoạn như vậy. Hắn có thể biến mặt đất thành một phần cơ thể của mình và tăng sức mạnh của mình rất nhiều. Tôn Ngộ Không, ngươi cũng ăn ta một đòn. Ngay khi Tôn Ngộ Không đang cân nhắc, Đế Hoàng đột nhiên ôm một ngọn núi khổng lồ nhảy lên thật cao, sau đó ném nó xuống phía Tôn Ngộ Không với một sức mạnh khủng khiếp. Sự uy lực của cú ném này thậm chí còn lớn hơn cú ném của Tôn Ngộ Không trước đó rất nhiều. Tôn Ngộ Không không thể kịp trốn tránh, hắn đã tự chuốc lấy khổ đau. Vì hắn không có bất kỳ kế hoạch nào để đối phó với điều này, hắn không thể làm hại Đế Hoàng, và tốc độ và sức mạnh của Đế Hoàng vượt trội hơn hắn rất nhiều. Tôn Ngộ Không không thể đột nhiên biến lớn, nhưng hắn không thể trốn thoát. Hắn bị dồn vào đường cùng, và chỉ có thể sử dụng tất cả sức mạnh của mình để đẩy lùi ngọn núi. Tôn Ngộ Không và ngọn núi va vào nhau với một tiếng động lớn, mặt đất rung chuyển, và ngọn núi ném ra một cái hố lớn trên mặt đất, sau đó bắt đầu vỡ ra thành vô số tảng đá lớn. Tôn Ngộ Không ngồi quỵ trên đá ở giữa cái hố, toàn thân đau đớn không chịu nổi. Lúc này, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới từ phía sau hắn, nhưng lúc này Tôn Ngộ Không đang ở trong tình trạng kiệt sức, và hắn không thể làm gì ngoài việc nhanh chóng tìm kiếm Kim Cô Bổng và quay lại. Tôn Ngộ Không nhìn thấy một thanh gậy khổng lồ đang không ngừng phóng to trong mắt mình. Ngay khi gậy khổng lồ đã ở ngay sát lưng hắn, Kim Cô Bổng cuối cùng cũng bay tới tay hắn trong gang tấc. Tôn Ngộ Không nhanh chóng nắm lấy Kim Cô Bổng và cố gắng ngăn cản nó, nhưng đã quá muộn. Hắn cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ và đau đớn truyền đến. Tôn Ngộ Không bay ra ngoài trong một nháy mắt. Chỉ hòa chiên mề.